Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Tú Anh, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 2 năm 2013. Hà Nội trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng sau 10 ngày giam giữ trong trại tâm thần. Tokyo tố cáo tàu chiến Trung Quốc nhắm bắn chiến hạm Nhật Bản bằng radar hướng dẫn tên lửa. Thủ tướng Pháp công du Thái Lan để thúc đẩy trở lại quan hệ kinh tế. Pháp và Mỹ nhất trí về tương lai chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hãng thẩm định tài chính Standard & Poor's có nguy cơ phải ra tòa về tội thổi phồng giá trị trái phiếu địa ốc vào năm 2007. Từ tranh biển đảo đến gây ô nhiễm, uy tín Trung Quốc sụp đổ tại Nhật Bản. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo. Kính thưa quý vị, sau 10 ngày giam giữ trong trại tâm thần, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho anh Lê Anh Hùng, một blogger thường có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo. Lê Anh Hùng bị bắt ngày 24 tháng Giêng với lý do có đơn thỉnh cầu của mẹ. Suốt thời gian qua, giới tranh đấu trong nước đã báo động với công luận quốc tế về những nguy cơ đe dọa tính mạng trong trại tâm thần. 4 ngày sau khi Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Quốc tế CPG lên tiếng, Lê Anh Hùng ra khỏi trại Bảo trợ xã hội số 2 ở Hà Nội vào sáng nay với sự chờ đón của mẹ và nhiều bạn bè. Được RFI đặt câu hỏi, chị Bùi Thị Minh Hằng, một trong những người bạn tranh đấu của Lê Anh Hùng, xác nhận thông tin này.
Thưa anh và thưa toàn thể khán thính giả là em Lê Anh Hùng đã được trại bảo trợ xã hội trả về với gia đình vào sáng ngày hôm nay. Nhưng mà cái thông tin mà việc sẽ phải thả Hùng thì nói chung là bản thân Minh Hằng cũng như là anh chị em Hà Nội đều xác định là trước sau gì họ cũng phải trả. Vì khi đưa Lê Anh Hùng vào đấy thì họ lấy cái lý do là mẹ của cậu này làm đơn để đưa con đi. Nhưng cái việc đó thực chất như thế nào thì thông qua những cái phản ảnh vừa rồi đấy thì cũng biết một điều là Lê Anh Hùng bị đưa đi là hoàn toàn là do cái sự sắp đặt của bên phía an ninh và công an Việt Nam. Thế sau quá trình mà đấu tranh từ thông tin của anh chị em trong nước cho đến sự lên tiếng của quốc tế đó, thì họ yêu cầu mẹ Lê Anh Hùng phải thực hiện một số những cái thủ tục. Thì trong những ngày qua thì bác đã đi làm tất cả những cái thủ tục họ yêu cầu. Sáng ngày hôm nay thì Hùng ra khỏi trại bảo trợ xã hội là vào lúc hơn 10 giờ sáng hôm nay ạ. Vào khoảng 1 giờ thì em Hùng đã trực tiếp gọi điện cho Minh Hằng báo tin em đã về, sức khỏe tốt ạ.
Cái trại bảo trợ xã hội đó là cái trại gì mà khiến trong nước rất là lo sợ thưa chị, cho số phận của anh Hùng?
Thưa, trại bảo trợ xã hội nó là một cái nơi để mà giữ những cái người mà lang thang cơ nhỡ. Thì trong quốc gia Việt Nam đó, họ có rất nhiều những cái trại này. Ví dụ như đợt Minh Hằng bị bắt thì họ đã đưa vào cái trại gọi là phục hồi nhân phẩm. Thì họ phân ra những phần lớn là họ rốt những cái cô gái điếm, rồi những cái người mà nghiện ngập ma túy và những cái người mà có nhiều tiền sự nhưng mà chưa thể xử thành án. Thế còn cái trại mà chỗ Lê Anh Hùng ấy thì tại sao mà mọi người lại lo lắng như thế? Bởi vì cái trại này nó hoàn toàn nó đổ về bên phía dân sự, nó nuôi những cái người cơ nhỡ bị mắc bệnh tâm thần và hầu như là không có đủ khả năng và năng lực để chịu trách nhiệm về những cái hành vi mà pháp luật nữa. Thế cho nên điều này là một điều mà khiến cho anh chị em rất là lo lắng, nhất là Minh Hằng là người đầu tiên cực lực phản đối cái việc này và nhìn thấy cái an nguy cho Lê Anh Hùng. Là bởi vì trong cái trại mà họ nhốt Minh Hằng cũ đó thì dù sao nó trực thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an, cho nên cái bước để mình đấu tranh với những cái về mặt pháp lý thì nó có cái khả quan hơn, bởi vì họ không dám trốn tránh về trách nhiệm. Nhưng mà cái trại xã hội này thì họ lấn một cái bước là họ đưa Lê Anh Hùng vào đó đó, mà nếu để xảy ra bất cứ cái gì liên quan đến an toàn tính mạng của cậu ấy thì hoàn toàn an ninh Việt Nam họ sẽ phủi tay và họ đổ hoàn toàn sang cái hướng bên dân sự. Và đây là cái điều mà khiến cho tất cả anh chị em đấu tranh lo sợ nhất. Và người như Minh Hằng đã từng 5 tháng ở trong cái hang sói đó, thì Minh Hằng cảm thấy là phải lập tức lên tiếng để mà lấy cái dư luận và gây áp lực cho nhà cầm quyền Việt Nam trong cái vấn đề của Lê Anh Hùng.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng.
Tại vùng Đông Bắc Á, Vào hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Tokyo lên Bộ Ngoại giao để phản đối hành vi của tàu chính phủ Trung Quốc xâm phạm hải phận quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Cùng lúc, Bộ Quốc phòng Nhật tố cáo tàu chiến Trung Quốc dùng radar hướng dẫn tên lửa nhắm vào hộ tống hạm Nhật Bản tại biển Hoa Đông.
Tokyo thông báo vào hôm nay 5 tháng Giêng, đại sứ của Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa đã bị Bộ Ngoại giao Nhật Bản triệu mời về vấn đề tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền Nhật Bản tại Senkaku. Vụ mới nhất xảy ra vào sáng ngày thứ Hai hôm qua, hai tàu hải giám của Trung Quốc đi vào khu vực tranh chấp và chỉ rút đi vào buổi chiều. Hành động của Trung Quốc đưa tàu chính phủ và hai lần gửi máy bay xâm phạm hải phận không phận quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư đã gây phản ứng mạnh từ tân chính phủ cánh hữu Nhật Bản. Tuần trước tại Okinawa, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa và ông sẽ bảo vệ lãnh thổ bằng mọi giá. Song song với động thái của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng tố giác trước công luận một hành vi khiêu khích khác của Trung Quốc. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera thông báo với phóng viên báo chí là vào ngày 30 tháng Giêng 2013 vừa qua, một hộ tống hạm của Hải quân Nhật đang hoạt động tại Hoa Đông đã bị vướng vào radar hướng dẫn tên lửa của một chiến hạm Trung Quốc. Động thái chụp mục tiêu bằng radar là bước áp chót trong tiến trình tác xạ trước khi bấm nút khai quả tên lửa tấn công. Trước đó vài hôm, một trực thăng của Nhật Bản cũng bị radar tác xạ đặt vào tầm nhắm. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định là việc sử dụng radar tác xạ nhắm vào máy bay tàu chiến Nhật Bản là chuyện không bình thường, làm tình hình trở thành nguy hiểm hơn. Ông kêu gọi phía Trung Quốc phải biết tự kiềm chế, tránh tái sử dụng những hành động nguy hiểm như vậy.
Trở xuống vùng Đông Nam Á, Thủ tướng Pháp công du Thái Lan để thúc đẩy trở lại quan hệ kinh tế. Sau khi ghé Phnom Penh dự tang lễ cố quốc vương Sihanouk, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đã đến Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan trong 2 ngày kể từ hôm nay. Trọng tâm chuyến công du là kinh tế. Tháp tùng theo ông Ayrault có Bộ trưởng Thương mại cùng một phái đoàn gồm hơn 30 doanh nhân. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus điểm lại mối quan hệ Pháp-Thái Lan trong thời gian qua.
Quan hệ Pháp-Thái đã trải qua một thời kỳ vàng son từ năm 2003 đến năm 2006, thời kỳ ông Thaksin Shinawatra còn làm thủ tướng. Vị doanh nhân trở thành chính khách và lên nắm quyền này là một con người có quan hệ tốt với cựu tổng thống Chirac. Vào tháng 5 năm 2003, hai người đã đề xuất một kế hoạch hành động Pháp-Thái theo ba hướng: kinh tế, văn hóa và khoa học. Thành tố thương mại và đầu tư trong kế hoạch này đã cất cánh khá nhanh. Nhiều diễn đàn được tổ chức đã cho phép giới quyết định kinh tế của hai nước hiểu biết nhau nhiều hơn. Và kết quả là Pháp đã vươn lên mạnh mẽ trong số các nhà đầu tư nước ngoài ở Thái Lan. Xuất khẩu của Pháp qua Thái Lan từ lĩnh vực dược phẩm, hàng không cho đến thời trang đã gia tăng đáng kể. Nhưng tình hình tốt đẹp này đã bị ngừng trệ sau cuộc đảo chính lật đổ ông Thaksin vào năm 2006 và phải chờ đến một năm rưỡi sau thì mới có một chính phủ được bầu lên nắm quyền ở Bangkok. Những chỉ tiêu của kế hoạch Pháp Thái năm 2003 cho đến nay vẫn không đạt được. Trong các nhà đầu tư châu Âu tại Thái Lan, Pháp chỉ đứng hàng thứ tư và xuất khẩu của Pháp vào quốc gia này đã tụt giảm nhiều vào năm 2011. Chuyến công du Paris của Thủ tướng Thái, bà Ingelek Sinavat vào tháng 7 năm 2012 đã diễn ra rất tốt đẹp, tạo điều kiện cho quan hệ Paris-Bangkok khởi sắc trở lại.
Arnaud Dubus, Bangkok RFI.
Riêng tại Trung Quốc, trong chiến dịch tố tham nhũng, báo chí nước này loan tin một sĩ quan công an sử dụng giấy tờ giả mạo đã làm chủ ít nhất 192 bất động sản. Theo hãng tin Pháp AFP, hàng loạt vụ tai tiếng tương tự trong hàng ngũ đảng viên đang được truyền thông nhà nước tố giác.
Nhân vật bị công bố tên tuổi hôm nay là Triệu Hải Tân, chỉ huy công an thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông. Theo tố giác của một doanh nghiệp, tai lãnh đạo công an địa phương này đầu tư rất nhiều vào đá quý, vi phạm luật pháp quốc gia và có mức sống xa hoa mà đồng lương không cho phép. Quảng Đông Nhật Báo cho biết thêm, công an Triệu Hải Tân lập một công ty bình phong để thâu tóm lĩnh vực đá quý và còn sử dụng nhiều loại giấy tờ giả mạo, kể cả căn cước giả. Để biện hộ, kẻ bị tố cáo cho rằng chỉ đứng tên để quản lý doanh nghiệp cho người em trai. Được AFP đặt câu hỏi, một cán bộ trách nhiệm trong Ủy ban kỷ luật đảng tại Lục Phong xác nhận lãnh đạo công an Triệu Hải Tân bị điều tra nhưng đã được đảng tái tín nhiệm. Trong những ngày gần đây, nhiều vụ tham nhũng liên can đến đảng viên cao cấp của Trung Quốc bị tố sử dụng giấy tờ giả để làm chủ nhà cửa biệt thự đã được phơi bày. Tuy nhiên, AFP nhận định là trong một chế độ không có tự do báo chí và tư pháp độc lập, nạn tham ô lan tràn từ cấp thấp cho đến tận trung ương. Giới quan sát chờ xem những cam kết bài trừ tham ô của tân lãnh đạo Tập Cận Bình được thực hiện đến mức độ nào, hay chỉ là chuyện đánh vài tiếng trống rồi lại bỏ dùi như những người tiền nhiệm.
Cũng ở vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên có thể tiến hành đồng thời nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân. Trên đây là lời báo động của Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak. Trả lời nhật báo Chosun Ilbo vào hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể làm như vậy để thu lợi tối đa trước khi bị quốc tế gia tăng trừng phạt.
Theo ông Lee Myung-bak, rất có thể là Bắc Triều Tiên sẽ cho tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm nguyên tử ở hai địa điểm hoặc nhiều hơn nữa và cùng một lúc. Bình Nhưỡng đã loan báo ý định tiến hành thử nghiệm hạt nhân trong những ngày tới đây, nói là để trả đũa việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã gia tăng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa vào tháng 12 năm ngoái. Theo giới quan sát, thời điểm mà Bắc Triều Tiên cho thử nghiệm có thể là trước ngày Tết âm lịch, ngày mùng 10 tháng 2, hay là vào ngày sinh của cố chủ tịch Kim Jong-il, ngày 16 tháng 2. Hoa Kỳ cũng như Hàn Quốc, và nhất là Nhật Bản, theo dõi rất sát cuộc thử nghiệm mới này để biết thêm về thành tựu chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, đặc biệt là khả năng thu nhỏ vũ khí nguyên tử, hoàn tất đầu đạn hạt nhân. Đối với Tổng thống Hàn Quốc, một khi hoàn tất được chương trình thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, thì Bắc Triều Tiên sẽ trở thành một mối đe dọa thực sự. Trong khi chờ đợi thì vào hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi hỏi trừng phạt mạnh mẽ Bình Nhưỡng nếu vụ thử nghiệm được tiến hành như từng đe dọa. Theo Chủ tịch đương nhiệm Hội đồng Bảo an là đại sứ Hàn Quốc bên cạnh Liên Hiệp Quốc Kim Suk, thì cuộc thử nghiệm của Bắc Triều Tiên sắp diễn ra và Hội đồng Bảo an không thể nào ngồi nhìn mà không làm gì cả. Ông Kim Suk cho biết là 15 thành viên của Hội đồng rất cương quyết và đoàn kết trong việc trừng phạt một hành động khiêu khích và rất tai hại của Bắc Triều Tiên. Xin nhắc lại là Hàn Quốc đảm trách chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an kể từ tháng 2 này. Từ ngày 1 tháng Giêng thì Hàn Quốc làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong thời hạn 2 năm.
Tại Hoa Kỳ, sau một loạt phương tiện truyền thông, hôm qua đến lượt Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận là họ cũng bị tin tặc thâm nhập hồi tháng Giêng vừa qua. Kẻ gian đã đánh cắp dữ liệu về nhân viên cũng như các nhà thầu cung cấp cho Bộ, nhưng các thông tin mật không hề hấn gì.
Trong một bản thông tri gửi cho nhân viên, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sự cố máy tính xảy ra vào giữa tháng Giêng, nhắm vào mạng thông tin của Bộ và đã có hậu quả là các thông tin cụ thể về nhân viên cũng như nhà thầu cung cấp cho Bộ bị tiết lộ trái phép, hết lời dẫn. Bản thông tri này nói rõ là các dữ liệu bị đánh cắp liên quan đến hàng trăm nhân viên và công ty, nhưng không có dữ liệu mật nào bị nguy hiểm. Nguồn gốc vụ tấn công cũng không được nêu lên. Trước mắt thì Bộ Năng lượng Mỹ đã kết hợp với cảnh sát liên bang để mở cuộc điều tra và cam kết làm hết sức mình để giảm thiểu nguy cơ các vụ việc tương tự tái diễn trong tương lai. Riêng các nhân viên mà dữ liệu bị đánh cắp sẽ được thông báo và hướng dẫn để chống lại việc danh tính của họ bị mạo nhận. Thông tin về việc Bộ Năng lượng Mỹ bị tin tặc tấn công nằm trong một chuỗi vụ việc tương tự nhắm vào hệ thống máy tính của các phương tiện truyền thông lớn tại Mỹ như các tờ báo New York Times, Wall Street Journal, Washington Post hay mạng xã hội Twitter. Trung Quốc bị quy là thủ phạm các vụ tấn công kể trên, điều mà Bắc Kinh cực lực bác bỏ.
Còn ghé thăm Paris vào hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không tiếc lời ca ngợi chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp vào Mali. Nhân dịp này, Paris và Washington đã không ngần ngại nêu bật quan điểm hoàn toàn nhất trí về chiến dịch đã được Pháp khởi động từ hơn 3 tuần nay nhằm mục tiêu tiêu diệt các nhóm Hồi giáo cực đoan võ trang đang hoành hành ở miền Bắc Mali. Hai bên cũng tỏ sự đồng thuận về các bước cần làm trong thời gian tới đây.
Phát biểu nhân một cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp François Hollande, ông Joe Biden xác nhận là hai nước đều chủ trương cho triển khai nhanh chóng một lực lượng lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc để thay thế lực lượng của các nước Tây Phi từng được giữ trù lúc ban đầu. Đối với ông Biden, lực lượng châu Phi ở Mali cần được đặt dưới quyền chỉ huy của Liên Hiệp Quốc càng sớm càng tốt. Trong lúc, ông Hollande cũng cho rằng chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali phải trở thành một hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Thoạt đầu, Liên Hiệp Quốc đã cho phép thành lập một lực lượng tên là MISMA, gồm 3.300 quân triển khai tại Mali để trợ giúp quân đội nước này chiếm lại vùng lãnh thổ phía Bắc, đã bị rơi vào tay các nhóm vũ trang Hồi giáo. Trong bối cảnh đó, vai trò của Pháp và các nước khác bị giới hạn trong việc hỗ trợ hậu cần. Tuy nhiên, việc Pháp đích thân mở chiến dịch can thiệp vào Mali đã làm tình thế thay đổi. Lực lượng MISMA cần phải được thay thế bằng một lực lượng mũ xanh Liên Hiệp Quốc, mở rộng ra cho mọi nước tham gia. Đó chính là quan điểm được Pháp và Mỹ, hai nước đi đầu trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali hiện nay, bảo vệ. Nói rằng Hoa Kỳ là nước đi đầu trong chiến dịch Mali không phải là sai, vì trong thời gian qua, Mỹ đã mặc nhiên trở thành nước trợ giúp Pháp đắc lực nhất. Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm qua, tính cho đến ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, thì không quân Mỹ đã thực hiện 30 chuyến bay để giúp Pháp chuyển quân và thiết bị, lương thực đến chiến trường Mali. Tính ra, vận tải cơ khổng lồ C-17 của không quân Mỹ đã vận chuyển tất cả là 610 binh lính cùng với 760 tấn thiết bị và lương thực. Ngoài ra, từ khi đèn xanh được bật cho chiến dịch tiếp tế nhiên liệu trên không cho chiến đấu cơ Pháp từ ngày 27 tháng Giêng, thì không quân Mỹ đã chuyển vận 180.000 lít nhiên liệu cho không quân Pháp.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hãng thẩm định tài chính Standard & Poor's có nguy cơ phải ra tòa về tội thổi phồng giá trị trái phiếu địa ốc vào năm 2007. Vào hôm qua, chính tập đoàn thẩm định tài chính Standard & Poor's đã xác nhận chính quyền Mỹ có kế hoạch kiện tập đoàn nổi tiếng này ra tòa về những đánh giá sai lạc của họ trên một số loại trái phiếu địa ốc mà sự sụp giá đã gây nên một cuộc khủng hoảng tài chính dữ dội vào năm 2008. Nguồn tin này chưa được Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận, nhưng nhiều tờ báo thông thạo hồ sơ cho rằng đơn kiện S&P ra trước một tòa án dân sự có thể được đệ trình trong tuần này. Ngoài chính quyền liên bang, đơn kiện sẽ có sự tham gia của một số chính quyền tiểu bang. Theo ghi nhận, thông tín viên Pierre-Yves Dugas tại New York, Bộ Tư pháp tố cáo Standard & Poor's là đã đánh giá thấp rủi ro của nhiều loại trái phiếu địa ốc gọi là subprime. Chính sự sụp giá thê thảm của loại trái phiếu này là một trong những nguyên nhân chính làm dấy lên cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nguyên do khiến Standard & Poor's bị truy tố là phương thức đánh giá không đúng về một số tín dụng bất động sản khả nghi cho đến năm 2007. Việc truy tố đã được tiến hành sau khi những cuộc đàm phán kéo dài hàng tháng trời thất bại. Về phần mình, Standard & Poor's cho biết là họ sẽ tự bảo vệ đến cùng trước những lời tố cáo mà họ cho là sai lầm và vô căn cứ từ ngữ trong nguyên văn. Đối với tập đoàn, cho đến giờ vẫn làm mưa làm gió trên thị trường tài chính thế giới này, thì họ không phải là tập đoàn duy nhất không tiên liệu được cuộc khủng hoảng địa ốc tại Mỹ vào những năm 2007-2008, cũng như quy mô nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đó. Tuy nhiên, theo Pierre-Yves Dugas, nếu bị kiện ra tòa, nhất định là Standard & Poor's sẽ phải giải thích rõ lý do vì sao mà họ lại dám cho điểm số cao nhất đối với các loại trái phiếu dựa trên những khoản tín dụng địa ốc khó đòi.
On sait depuis des années que les agences de notation ont accordé avant 2007 leur meilleure note possible, la note AAA.
Từ lâu rồi, ai cũng biết là trước năm 2007, các cơ quan thẩm định tài chính đã cho điểm cao nhất 3 chữ A hoa cho những trái phiếu xây dựng trên các loại tín dụng địa ốc mà sau đó đã biến thành các tín dụng xấu. Các đánh giá sai lầm này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. khi hàng ngàn ngân hàng và nhà đầu tư trên thế giới đã khám phá ra rằng họ đã mua phải những loại công trái mà đáng lý ra không được điểm cao 3 chữ A hoa. Giá trị của các trái phiếu này trong ngày 1, ngày 2 đã sụp đổ, khi mà những người đi vay đã không còn khả năng chi trả tín dụng mua nhà. Đối với một cơ quan thẩm định tài chính như Standard & Poor's, việc đánh giá hoàn toàn sai lạc về khả năng thanh toán của những người đi vay không phải là một hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, điều có thể bị xem là phi pháp là việc Standard & Poor's không quan tâm hoặc phớt lờ những thông tin mà họ nắm được về rủi ro thật sự của những hộ gia đình bị nợ quá cao, không khả năng thanh toán, với mục tiêu thổi phồng giá trị các cổ phiếu để thu lợi trong ngắn hạn cho mình, đồng thời làm giàu cho các ngân hàng ở Wall Street, khách hàng của họ.
Pierre-Yves Dugas, Washington, RFI.
Dẫu sao thì nếu thủ tục kiện Standard & Poor's đi đến nơi đến chốn, thì đấy sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ mà một hãng thẩm định tài chính bị kiện ra tòa về sai sót nghề nghiệp của mình. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai sau mục điểm báo của Lê Phước, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với đề tài Nhật Bản điều chỉnh tỷ giá hối đoái để tiếp sức cho nền kinh tế. RFI phỏng vấn chuyên gia Evelyne Dury-Fier, Viện Nghiên cứu CEPI của Pháp. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe một phỏng vấn của RFI với chủ đề Từ tranh biển đảo đến gây ô nhiễm, uy tín Trung Quốc sụp đổ tại Nhật. Chỉ trong vòng một năm, lượng du khách Nhật sang Trung Quốc giảm 80% và còn giảm mạnh trong tương lai. Sự kiện mây bụi ô nhiễm từ Hoa Lục bay sang các nước láng giềng từ Ấn Độ, miền Bắc Việt Nam và bao phủ miền Nam Nhật Bản đã làm người dân xứ Phủ Tàng bớt quý trọng Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung đang căng thẳng vì biển đảo. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh phân tích.
Thân chào thông tín viên Đỗ Thông Minh. Thưa anh, vào ngày hôm qua, Nhật Bản tiên đoán là vào ngày hôm nay thì những cái đám mây mù ô nhiễm của Trung Quốc sẽ bay đến Nhật Bản. Thì thưa anh, cái tình trạng ô nhiễm tại Trung Quốc mà bây giờ đã vượt ra khỏi cái biên giới của Hoa Lục thì ảnh hưởng đến các nước láng giềng như thế nào? Từ Tokyo, những thông tin anh có được xin chia sẻ với thính giả bốn phương.
Như chúng ta biết là Trung Quốc đang là một nước phát triển rất là mạnh về mặt công nghiệp, một phần do tự Trung Quốc và một phần nữa là do hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới đã đặt những cái cơ sở sản xuất ở tại Trung Quốc. Cái điều đó cũng giúp cho Trung Quốc phát triển, có thể nói là những bước tiến nhảy vọt, làm kinh ngạc thế giới và biến Trung Quốc thành một cái công trường của cả thế giới. Tuy nhiên cái giá phải trả cho cái vấn đề này như ngày hôm nay nó đã lộ rõ ra, tức là trong thời gian nhiều năm qua, thường xuyên Trung Quốc bị vấn đề ô nhiễm về những cái khói do những cái nhà máy cũng như là cái mức độ mà tăng trưởng về việc sử dụng xe hơi đã làm cho bầu trời ở nhiều thành phố lớn luôn luôn trở nên u ám. Mặc dù nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho rằng đã đạt chỉ tiêu giảm 2% về cái lượng khói thoát ra trong năm 2012, nhưng mà từ ngày 11 tháng Giêng đầu năm nay cho tới đầu tháng 2, tức là trong vòng gần một tháng qua, thì phải nói là khói mù độc hại và có mùi khét bao phủ rất nhiều nơi ở Trung Quốc. Các ngọn khói đó bốc ở trên đầu những cái tòa cao ốc khiến cho người dân hoảng loạn, lại báo động nhầm đó là những cái đám cháy. Và cái khói mù này đó, nó lan tỏa khắp Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và lan xuống khắp tất cả các vùng Đông Nam Trung Quốc. Thậm chí nó còn lan qua cả Ấn Độ, một phần Bắc Việt Nam, một phần Nam Hàn Quốc và khoảng 2/3 của nước Nhật Bản. Như ở tại Bắc Kinh, trong suốt 14 ngày qua, gần như là không có cái ngày nào mà trời trong cả. Sự ô nhiễm trầm trọng tới cái độ mà người ta nói rằng là một ngày sống ở Bắc Kinh bây giờ ví bằng như là chúng ta hút 21 điếu thuốc vậy. Đây là cái bản tin mà cho chính cái tờ gọi là Tân Dân Tuần San đã đưa cái tin này. Và cái việc ô nhiễm tại Bắc Kinh đó, nguyên nhân chính là do từ xe hơi thải ra, cái lượng mà khói thải từ xe hơi chiếm tới 1/4, và bên cạnh đó là những cái nhà máy dùng than đá để mà đốt, thì có thể nói là cái tình trạng ô nhiễm rất là trầm trọng. Và rất là đông người ở tại Trung Quốc ngày hôm nay, đặc biệt là Bắc Kinh, luôn luôn phải đeo khẩu trang.
Thưa anh, Nhật Bản cũng có tiếng là có không khí ô nhiễm. Tuy nhiên, đây có phải là lần đầu tiên mà khói bụi mù ô nhiễm của Trung Quốc bay sang tận quần đảo Phù Tang không thưa anh?
Dạ vâng, có lẽ đây là lần đầu tiên mà khói ô nhiễm mà bay sang. Và từ đầu tháng này, có thể nói rằng cái tình trạng càng lúc càng trầm trọng. Trong cái khói ô nhiễm này đó, thì nó có những cái hạt rất là nhỏ, người ta gọi là hạt PM2.5, tức là với cái kích thước là khoảng 2,5 phần triệu của mét. Những cái hạt này là những cái hạt có thể là thấm vào những cái đường hô hấp hoặc là phổi và gây nên những cái bệnh về đường phổi, cho nên rằng là đã có những cái báo động có thể làm nguy hại tới sức khỏe của trẻ em và cũng như là những người đau bệnh, cho nên là Bộ Môi trường của Chính phủ Nhật đã phải tức tốc lập những cái thống kê, những cái biểu đồ về vấn đề ô nhiễm, và dân chúng hiện tại rất là lo sợ, thành ra họ phải truy cập thường xuyên vào những cái trang nhà này đến cái độ nó nghẹt để mà biết là những cái thông tin và cái vùng của mình bị ô nhiễm tới mức cái độ nào. Cái mức độ mà cho phép ở bên Nhật này đó là nó khoảng 30 mg trên 1 mét khối, nhưng mà có nhiều nơi đã đạt tới cái mức là 50, thậm chí là 52,6, và một số người dân than phiền là bây giờ chúng tôi cũng không phải biết đối phó như thế nào, và họ bắt đầu họ có cái nhìn càng ngày càng mất thiện cảm về cái chuyện là cái nước láng giềng đã làm ăn không có khéo léo để mà đất nước của họ bị vạ lây. Trước đây đó thì vào khoảng ngày 2 tháng 5 năm 2011, Nhật Bản đã bị ô nhiễm cát vàng, mà mình gọi một cách thẳng thắn đó là Hoàng Sa. Thì những cái cát này đó nó từ những cái sa mạc ở phía tây Trung Quốc, theo cái gió, nó gọi là gió thiên tây. Cái gió này đã bay qua cái lục địa Trung Quốc, bay qua quả biển Nhật Bản và tới Nhật Bản. Và ở những cái vùng như là Osaka, Kobe v.v. cũng bị mù mịt màu vàng. Chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ ràng trên những cái tấm kính của xe hơi. Thành ra thông thường ra trong những cái ngày mà trời trong đó, cái tầm nhìn có thể rõ là 20-30 cây số. Nhưng mà trong những cái ngày mà bị phủ cát vàng này đó thì chỉ còn nhìn từ 7-8 cây số mà thôi. Đương nhiên Nhật Bản là chỉ chịu một phần nhỏ thôi, còn Trung Quốc là cả cái miền đông của Trung Quốc, đặc biệt kể cả Bắc Kinh cũng vậy, chúng ta thấy cả một bầu trời vàng. Và những cái này đó thì hàng năm vào dịp từ tháng 3 tới tháng 5 là những cái cơn gió thiên tây nó thổi đến, và hiện tại thì Trung Quốc cũng vẫn chưa biết phải giải quyết cái điều này như thế nào. Một số người còn lo ngại rằng là những cái vùng sa mạc này là những cái vùng mà Trung Quốc thử vũ khí nguyên tử, thành ra cũng có thể trong cái cát vàng này có thể bị ô nhiễm phóng xạ chăng, thành ra cái lo ngại đó càng gia tăng.
Anh vừa nói là dân chúng Nhật Bản bắt đầu thay đổi cách nhìn, có vẻ bớt thiện cảm đối với nước láng giềng Trung Quốc. Thưa anh, cái phản ứng cụ thể của Nhật Bản như thế nào? Phải chăng là cái bối cảnh xung khắc về biển đảo và mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đã khiến cho Trung Quốc càng ngày càng mất cảm tình tại không riêng gì ở nhiều nước Đông Nam Á mà còn bị mất cảm tình tại Nhật Bản, một đối tác có thể nói là trọng yếu của Trung Quốc về mặt kinh tế?
Dạ vâng, cái sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong vòng vài năm nay chắc chắn đã thu hút cái sự chú ý của thế giới. Nếu nói về cái thời Thế chiến thứ hai thì chắc chắn là quân đội Nhật và cái chế độ quân phiệt đã có những hành vi rất là tàn ác đối với người Trung Quốc. Nhưng mà sau đó có lẽ là người Nhật đã rút được những cái bài học, cái hội chứng của Thế chiến thứ hai, cho nên là người Nhật sau đó chúng ta đã thấy họ thay đổi hoàn toàn, trở nên những cái con người tương đối là hiền hòa, lịch sự. Trong khi Trung Quốc thì vẫn ở trong một cái chế độ độc tài, cho nên đôi khi thì có những cái hành động rất là hung hăng, và những cái chuyện này nó đã xảy ra nhiều lần trong những cái vấn đề biểu tình, đập phá những cơ sở của người Nhật v.v. Và vì vậy cho nên là người Nhật sau cái thời gian coi như là phản tỉnh và họ đã tận tình giúp đỡ Trung Quốc, thì bây giờ họ thấy rằng là giúp cái người bạn này không xứng đáng. Thành ra cái mất lớn nhất của Trung Quốc đó là cái cảm tình của Nhật Bản dành cho. Thành ra từ cái lúc mà băng giao năm 1978 đó, từ năm đầu tiên chỉ có khoảng 100.000 người Nhật đi thăm Trung Quốc, tới cái năm 2011 đó, cái mức cao nhất là lên tới 3.700.000 người đi, và cái mục tiêu dự định là năm 2012 là 4 triệu. Ngược lại phía Trung Quốc đó, hiện tại đó, là cái mục tiêu là từ cỡ 1,5 triệu lên 2 triệu, nhưng mà do cái tình hình như chúng ta thấy cuối năm ngoái coi như tất cả những cái mục tiêu đã vỡ và con số nó đã đi ngược trở lại, tức là cái số du khách Nhật Bản tới Trung Quốc đó có thể nói là giảm từ 70-80%, và trong đầu năm nay thì người ta ước lượng rằng cái số còn lại cũng sẽ tiếp tục giảm, có thể là 70-80% nữa. Về phía Trung Quốc cũng vậy, cái số người đi Nhật Bản có thể cũng là giảm 60-70%. Thành ra có thể nói rằng là cái ngành kỹ nghệ gọi là kỹ nghệ không có khói, là cái ngành du lịch đó, thì đã bị thiệt hại rất là nặng nề.
Bên ngoài cái vấn đề du lịch được xem là hệ quả tất yếu của cái xung khắc giữa hai nước trên vấn đề chủ quyền cũng như là cái mối đe dọa quân sự của Bắc Kinh, thì thưa anh, trong cái vấn đề tranh chấp biển đảo Senkaku có những cái diễn biến gì mới nhất tại Tokyo thưa anh?
Dạ vâng, ngày mùng 4, tức là ngày hôm qua vào lúc 9 giờ sáng thì coi như là tàu hải giám của Trung Quốc thì đã vào cái vùng biển coi như là lãnh hải của cái vùng tranh chấp suốt hơn 14 tiếng đồng hồ. Cho nên rằng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản là ông Saiki Tế Mộc triệu ông đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, đó là ông Trình Vĩnh Hòa, lên để mà kháng nghị một cách nghiêm trọng và yêu cầu phía Trung Quốc phải ngưng ngay những cái hành động này. Thành ra có thể nói rằng là tình hình hai bên cứ một mặt thì có những văn thư trao đổi để mà hứa hẹn gặp gỡ và giải quyết, nhưng mà một mặt thực tế đó thì vẫn có những cái hành vi gây hấn. Tin mới nhất ngày hôm nay thì Bộ trưởng Phòng vệ của Nhật Bản cũng cho hay rằng là họ đã ghi nhận là tàu chiến của Trung Quốc đã dùng radar để hướng dẫn hỏa tiễn và chiếu vào những cái máy bay của Nhật Bản. Thành ra đó là thêm là những cái hành động khiêu khích mới. Thành ra có thể nói rằng là căng thẳng càng ngày càng leo thang.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Hà Nội trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng sau 10 ngày giam giữ trong trại tâm thần. Tokyo tố cáo tàu chiến Trung Quốc nhắm bắn chiến hạm Nhật bằng radar hướng dẫn tên lửa. Thủ tướng Pháp công du Thái Lan để thúc đẩy trở lại quan hệ kinh tế. Pháp và Mỹ nhất trí về tương lai chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali. Mỗi ngày một sự kiện, hãng thẩm định tài chính Standard & Poor's có nguy cơ phải ra tòa về tội thổi phồng giá trị trái phiếu địa ốc vào năm 2007. Từ tranh chấp biển đảo đến gây ô nhiễm, uy tín Trung Quốc sụp đổ tại Nhật Bản, thông tin viên Đỗ Thông Minh tường thuật từ Tokyo. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước thực hiện.
Điểm báo.
Trong khi các nước đầu tàu kinh tế thế giới chao đảo trong khủng hoảng kinh tế, thì Indonesia vẫn tăng trưởng mạnh và hiện tại đã là đích ngắm mới của các nhà đầu tư thế giới. Chủ đề này đã và đang thu hút sự quan tâm của báo giới Pháp. Nhật báo Le Monde số ra hôm nay dành hồ sơ bàn về kinh tế Indonesia với dòng tựa đáng chú ý: Indonesia, đại gia mới của châu Á.
Tăng trưởng năm rồi của Indonesia đạt 6,3%, tức cao nhất trong khối G20 nếu trừ đi Trung Quốc. Bàn về nguyên nhân của sự phát triển này, Le Monde được tóm lược trong 3 yếu tố chính. Thứ nhất, đó là dân số nước này rất đông và tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh. Dân số Indonesia hiện gần 250 triệu người, tức cao nhất trong 10 nước ASEAN. Theo thống kê thì hơn 1/4 trong số đó có thu nhập hơn $330 một tháng, tức kém hơn Trung Quốc và Thái Lan nhưng cao hơn nhiều so với Ấn Độ và Việt Nam. Đó là một nguồn nhân công và đặc biệt là một thị trường tiêu thụ lớn. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng tại Indonesia còn phải xây dựng thêm nhiều, tất cả kích thích sản xuất nội địa, hạn chế xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân thứ hai giúp cho nền kinh tế Indonesia cất cánh, theo Le Monde, đó là sự ổn định chính trị. Tờ báo nhắc lại, kể từ sự ra đi của nhà độc tài Suharto sau cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 1998, đất nước này đã thực sự xác lập được dân chủ. Sự việc đó làm an tâm các nhà đầu tư quốc tế. Thứ ba, Indonesia đã biết tận dụng sự năng động của nền kinh tế khu vực Đông Nam Á, khu vực năng động nhất thế giới hiện nay. Indonesia nằm trong tuyến đường thương mại hàng hải giữa Ấn Độ và khu vực Viễn Đông, tạo điều kiện cho nước này thu hút các nhà kinh doanh trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, nhiều đại tập đoàn tại Indonesia là của những người Indonesia dân tộc Hoa. Những người này có rất nhiều mối quan hệ với hai khu vực năng động là Hồng Kông và Singapore. Ngoài ba điểm nêu trên, Le Monde còn nêu thêm một điểm thuận lợi khác của Indonesia. Đó là hiện tại, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã đến giai đoạn bão hòa, trong khi Indonesia lại tỏ ra an toàn hơn Ấn Độ trong mắt nhà đầu tư. Tờ báo nhận định các nhà đầu tư tại Indonesia có thể có một nguồn lợi kép, đó là vừa tận dụng được thị trường tiêu thụ khổng lồ tại đất nước này, vừa sử dụng nước này làm bàn đạp để xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Vì thế, nước này đang trở thành một mảnh đất ưu tiên để chinh phục của tất cả các tập đoàn xuyên quốc gia trên thế giới.
Nhìn sang Nhật Bản, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài chạy tựa Nhật hứa sẽ có một tuyên bố mới về Thế chiến II.
Tờ báo nhắc lại, hôm thứ Sáu vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người vừa bắt đầu nhiệm kỳ cách đây không lâu, đã tuyên bố, trong giai đoạn 2 năm tới đây, chủ đề Nhật Bản và Thế chiến thứ hai sẽ được xem xét để Nhật đưa ra một tuyên bố mới thích hợp với thế kỷ 21 từ trong nguyên văn. Ông Abe nói rõ, ông chia sẻ lập trường của các thế hệ tiền nhiệm về việc Nhật Bản đã gây nhiều tổn thất và đau thương cho nhiều nước từ trong nguyên văn. Trong khi đó, vào hôm trước, Thủ tướng Abe lại tuyên bố muốn sửa đổi hiến pháp hiếu hòa do các nước đồng minh áp đặt cho Nhật sau Thế chiến thứ hai. Hiến pháp này được soạn thảo vào năm 1947. Trong đó điều chính quy định nước Nhật sẽ vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh. Nhật Bản và Thế chiến thứ hai là một vấn đề gây căng thẳng xưa nay giữa Nhật Bản với các nước láng giềng từng là nạn nhân của Nhật Bản như Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Còn việc sửa đổi hiến pháp hiếu hòa theo chủ trương của ông Abe cũng là điều dễ hiểu, bởi ông được xem là một chính trị gia diều hâu trên lĩnh vực ngoại giao. Ông muốn cứng rắn hơn với Trung Quốc trong tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Thế thì giải thích làm sao giữa hai hành động nêu trên, một hiếu hòa và một thì có vẻ hiếu chiến. Giải thích cho khúc mắc đó, Lacroix dẫn lời một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp cho rằng, trong truyền thống nho giáo tại Nhật Bản, thật không dễ dàng để thế hệ sau dám chỉ trích hành động của tiền nhân. Thế nhưng chủ trương xây dựng quân đội Nhật Bản đủ lớn mạnh để bảo vệ đất nước của ông Abe, đòi hỏi Nhật phải xin lỗi công khai các nạn nhân của quá khứ. Chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích, các nhà lãnh đạo Nhật Bản phải có động thái xin lỗi mạnh mẽ hơn nữa đối với biết bao phụ nữ ở hai miền Triều Tiên, ở Trung Quốc, từng là nạn nhân của chế độ quân phiệt Nhật trước kia. Theo tấm gương của ông Willy Brandt, Thủ tướng Đức hồi những năm 1970, khi ông này đã thay mặt nước Đức quỳ gối nhận lỗi với người Do Thái và người Ba Lan. Hết lời dẫn. Thế nhưng, chuyên gia này nhận định, Đức còn có Pháp để đàm phán, chứ đối với Nhật Bản, thì đối thoại với Trung Quốc thời Mao Trạch Đông ngày xưa hay Trung Quốc độc tài ngày nay hoặc với Bắc Triều Tiên thì phức tạp hơn nhiều.
Cũng tại châu Á, Nhật báo Libération nhìn sang Hàn Quốc với bài viết cho biết giới công đoàn của nước này đã và đang bị chèn ép, mà nguyên nhân có thể là sự cấu kết giữa nhà cầm quyền và giới chủ doanh nghiệp.
Đầu tiên, tờ báo đề cập đến vụ xì căng đan tại chi nhánh của một tập đoàn sản xuất thiết bị xa hơi của Pháp ở Hàn Quốc. Theo đó, nhiều kỹ sư ở đây phải chịu cảnh đi rửa cầu tiêu hay cắt cỏ. Nguyên nhân đó là vì họ đã không chấp nhận lời đề nghị rời khỏi công đoàn, vì thế họ bị lãnh đạo công ty sử dụng chiêu bài gây sức ép như trên. Tờ báo cho biết thêm, sự việc trên nằm trong chiến dịch chống công đoàn của ban lãnh đạo công ty với sự tư vấn của công ty tư vấn mang tên là Chanjo. Về mặt chính thức, công ty này hoạt động nhằm cải thiện quan hệ giữa giới chủ và công nhân. Nhưng trên thực tế, theo Liberation, thì công ty Chanjo lại nhắm vào việc giúp giới chủ hạn chế hoạt động của giới công đoàn để trục lợi. Tờ báo còn nói rõ, khách hàng của Chanjo là chủ các doanh nghiệp xe hơi, các loại doanh nghiệp khác và có cả các bệnh viện. Từ năm 2005 đến nay, công ty tư vấn này đã tham gia vào việc làm sụp đổ 14 cơ sở công đoàn với các biện pháp, mua chuộc công nhân làm tình báo hay đe dọa. Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc đã kết luận hành vi của Chanjo là phi pháp và quyết định rút giấy phép hoạt động của công ty này. Nhìn rộng ra, tờ báo dẫn lời một dân biểu Hàn Quốc cho biết, ở nước này, khi mà công nhân toan rụt rịch đình công hay biểu tình gì đó, thì lập tức giới chủ đáp trả bằng biện pháp đóng cửa tạm thời nhà máy, rồi cho thành lập một tổ chức công đoàn mới thuộc phe mình, kế đến là kêu gọi mọi người tham gia vào công đoàn mới. để tăng cường sức ép đối với công nhân, giới chủ thường hợp tác với các công ty bảo vệ tư nhân. Tờ báo nhắc lại, hồi cuối tháng 7 năm ngoái, tại một xưởng ở Seoul, các công nhân đình công đã bị tấn công bởi một lực lượng nhân viên trật tự được thuê hùng hậu với 200 người được trang bị dùi cui. Một nhân chứng cho biết, khi ấy cảnh sát cũng có mặt ở đó, nhưng vẫn để công nhân bị đàn áp, để hậu quả là có đến 30 người công nhân bị thương. Theo dân biểu nói trên, những sự việc vừa nêu cho thấy mức độ nghiêm trọng của phong trào bài công đoàn tại Hàn Quốc. Cũng theo dân biểu này, ở Hàn Quốc hiện có khoảng 3.000 cơ sở hoạt động theo kiểu các công ty bảo vệ tư nhân và kiểu công ty tư vấn như nêu trên. Một đại diện của giới công đoàn cho rằng có sự liên kết giữa chính quyền và giới chủ để bức ép công đoàn. Tờ báo nhắc lại, hoạt động của công đoàn tại Hàn Quốc vốn bị đàn áp đến tận năm 1987, sau đó mới bắt đầu được khởi sắc nhờ vào quá trình dân chủ hóa đất nước. Thế nhưng hoạt động công đoàn bắt đầu ảm đạm trở lại từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Số lượng công nhân tham gia công đoàn ngày càng giảm. Hồi năm 1989, tỷ lệ tham gia công đoàn tại Hàn Quốc là 20%, thế nhưng hiện tại chỉ còn chưa tới 10%. Để đánh giá tổng quát thực trạng chèn ép công đoàn tại Hàn Quốc, Liberation dẫn lời của dân biểu nói trên, xin trích, Hàn Quốc đã thoát khỏi chế độ độc tài nhưng chưa thiết lập được dân chủ trong lĩnh vực lao động.
Tiếp tục thông tin về chiến sự tại Mali, Nhật báo Le Monde dành trang nhất chạy tựa, nước Pháp sẽ ở Mali lâu dài. Nhưng đáng chú ý hơn, đó là bài xã luận cũng đăng trên trang nhất với dòng tựa Ngôn từ mới về châu Phi của Paris.
Tờ báo nhắc lại sự việc vào hôm thứ Bảy rồi. Trong chuyến thăm chiến trường Mali, Tổng thống Pháp đã tuyên bố rằng Pháp sẽ trụ lại Mali đến khi nào tình hình còn cần đến Pháp. Lời tuyên bố này, theo tờ báo, cho thấy Pháp đã không còn e ngại đứng ở vị trí tiền tiêu. Tờ báo nhắc lại, từ lâu Pháp đã cố gắng tránh phải xuất hiện ở vị trí nước tiên phong trong cuộc chiến Mali, một thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi. Việc Pháp can thiệp tại Mali dĩ nhiên là do số phận bị đe dọa của các công nhân Pháp bị phe Hồi giáo cực đoan bắt làm con tin trên lãnh thổ Mali. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, tờ báo cho biết, ở hậu trường, Paris đã tích cực hành động với tư cách là nước tiên phong. Các nhà ngoại giao Pháp soạn thảo và xúc tiến các nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc can thiệp quân sự. Các chuyên gia Pháp làm việc bên cạnh các sĩ quan thuộc quân đội Tây Phi để xúc tiến việc thành lập lực lượng châu Phi can thiệp vào Mali để tiến tới việc thế chân cho quân đội Pháp. Việc Pháp can thiệp vào Mali, ngoài vấn đề con tin, còn nổi cộm lên hồ sơ an ninh khu vực. Le Monde này nhấn mạnh, một khối ung thư đã phát triển ở Mali. Khối ung thư đó chính là sự liên kết giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan và các tổ chức buôn bán ma túy. Khối ung thư đó đe dọa toàn khu vực. Và việc một nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc chi nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi, ADMI, tấn công khu tổ hợp khí đốt In Amenas tại Algeria vừa qua, cho thấy mối đe dọa nêu trên là hiện hữu, cho thấy phạm vi hoạt động của các nhóm khủng bố đã vượt xa khu vực trọng điểm của chúng là Gao hay Tombouctou. Le Monde nêu rõ, lòng đất Mali không có tài nguyên thiên nhiên như một số chiến trường khác để cho các nước thi nhau giành giật. Can thiệp vào Mali chỉ là mục đích an ninh khu vực, tức để ngăn chặn sự lớn mạnh của các lực lượng khủng bố, chứ không phải là vì lợi ích kinh tế. Bởi thế, các nước trong khu vực mới tỏ ra lạnh lùng với tình hình Mali. Từ đầu, Tổng thống Pháp François Hollande đã nhắc đi nhắc lại nguy cơ bất ổn trong khu vực trước sự lớn mạnh của các lực lượng khủng bố. Theo Le Monde, đó là cách để ông Hollande làm cho mọi người hiểu rằng Pháp không can thiệp vào Mali để bảo vệ một chế độ đang lâm nguy. Tổng thống Pháp bên cạnh đó cũng cam kết là sẽ không để tái diễn tình trạng Pháp đến châu Phi với tư cách tiềm thuộc địa như trước kia. Vào hôm thứ Bảy rồi, ông Hollande cũng tiến thêm một bước nữa khi khẳng định là Pháp đang trả nợ. Một món nợ máu từ trong nguyên văn, trong việc nhiều lính châu Phi đã tử trận vì Pháp trong hai cuộc thế chiến của thế kỷ trước. Như vậy, Pháp can thiệp vào Mali nhưng luôn lo ngại bị chỉ trích là thực dân như trước kia, vì thế Pháp đã ra sức né tránh đề cập đến vai trò là nước tiên phong. Rồi trong tình hình hiện tại, một câu hỏi lớn đặt ra, Pháp phải kết thúc tham chiến tại Mali chưa khi mà lực lượng châu Phi dự định thay thế quân Pháp vẫn chưa sẵn sàng, khi mà các nước trong khu vực tỏ ra không mặn mà với tình hình Mali. Tờ báo kết luận, trong bối cảnh như thế, Pháp lại phải tiếp tục bám trụ lại Mali. Và nếu như châu Phi và châu Âu lo ngại Pháp áp đặt quyền bảo hộ với Mali, thì họ hãy đứng ra làm nhiệm vụ quốc tế của mình.
Quý vị vừa nghe một điểm báo do Lê Phước thực hiện. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Nhật Bản điều chỉnh tỷ giá hối đoái để tiếp sức cho nền kinh tế.
Tạp chí Kinh tế.
Chính sách tiền tệ của Nhật đã trở thành một trong những trọng tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ và sẽ còn tiếp tục được mổ xẻ tại cuộc họp G20 ở cấp các bộ trưởng tài chính và các ngân hàng trung ương sẽ được tổ chức trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 sắp tới tại Moscow. Tokyo phải chăng là đã lao vào cuộc chiến tiền tệ như các lời cáo buộc của các đối tác thương mại chính? Và phá giá đồng tiền liệu sẽ có phải là giải pháp cho phép kinh tế Nhật Bản được phục hồi hay không? Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, bà Evelyn Durife, chuyên gia kinh tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế của Pháp, lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Tính từ tháng 11 năm ngoái đến nay thì đồng yen của Nhật đã giảm giá 11% so với đồng đô la Mỹ và 20% so với đơn vị tiền tệ chung châu Âu. Đơn vị tiền tệ của Nhật Bản cũng đã giảm giá đến 18% trong nội 3 tháng vừa qua so với đồng won của Hàn Quốc. Hay tin Ngân hàng Trung ương Nhật thông báo là sẽ can thiệp để nới lỏng chính sách tiền tệ, Thủ tướng Đức không vòng vo cảnh cáo BOJ là vai trò của các ngân hàng trung ương không phải là để điều chỉnh những sai lầm về chính sách kinh tế của một nhà nước hay là để cải thiện khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Cũng tại Davos, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức cũng đã cảnh cáo mọi ý đồ phá giá đồng tiền để tìm lợi thế cho các nhà sản xuất tung hàng ra thị trường quốc tế. Các đối tác thương mại quan trọng của Nhật, từ Anh, Mỹ đến Trung Quốc, Hàn Quốc đều kêu gọi Tokyo nên thận trọng, tránh để mở ra một cuộc chiến tiền tệ. Kể từ khi ra tranh cử lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do, ông Shinzo Abe vào tháng 11 năm ngoái đã đưa ra hai luận điểm then chốt để thuyết phục cử tri và thu hút các doanh nhân Nhật Bản. Một là ông cam kết hạ giá đồng yen hòng kích thích khu vực xuất khẩu để lấy lại cân bằng cho cán cân thương mại, và hai là bằng mọi giá chấm dứt hiện tượng giảm phát đã kéo dài trên xứ hoa anh đào từ hơn 20 năm nay, và hiện tượng này làm suy yếu khu vực sản xuất của nước Nhật. Khi đã giành được chính quyền qua lá phiếu cử tri, ông Shinzo Abe hiểu rõ hơn ai hết là thời kỳ trăng mật của mình sẽ chỉ rất ngắn ngủi. Chính vì thế mà mới chỉ 3 tuần lễ sau khi chính thức lên cầm quyền, Thủ tướng Abe đã lập tức thông qua dự thảo ngân sách bổ sung tổng trị giá hơn 10.000 tỷ yen. Gần như cùng một lúc, Thủ tướng Nhật cũng đã gây sức ép lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ. Đây là một cơ quan mà trên nguyên tắc hoàn toàn độc lập với chính phủ, để BOJ đồng ý nới lỏng chính sách tiền tệ cho đến khi mà tỷ lệ lạm phát của Nhật được nâng lên thành 2%. Đấy là một mức lạm phát mà chưa từng đạt được kể từ năm 97 tới nay. Ngày 18 tháng Giêng vừa qua, chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật đã đồng ý phối hợp để chấm dứt tình trạng giảm phát và thúc đẩy cỗ xe kinh tế đang bị trì trệ của quốc gia này. Để thực hiện được mục tiêu đó, thì BOJ đã cam kết sẽ bơm thêm tiền vào thị trường tài chính, cụ thể là tung tiền ra để mua lại các công trái phiếu của nhà nước hoặc là cổ phiếu của các công ty. Kể từ đầu tháng Giêng sang năm thì định chế này sẽ mua vào đến 13.000 tỷ yên công trái phiếu và cổ phiếu hàng tháng. Biện pháp đó sẽ được duy trì một cách vô hạn định. Cùng lúc thì BOJ vẫn duy trì lãi suất chỉ đạo ở mức thấp chưa từng thấy là từ 0 cho đến 0,1%. Đấy là những biện pháp mạnh để thể hiện quyết tâm vực dậy kinh tế của chính quyền Abe.
Khi phá giá đồng yên, cáo buộc đó có cơ sở hay không? Bà Evelyn Durife, chuyên gia về kinh tế Nhật thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế cho rằng Tokyo chưa bước vào giai đoạn gọi là phá giá đồng tiền.
Actuellement, le Japon est dans une phase de correction du niveau d'yen par rapport au dollar, à l'euro, notamment, parce qu'il s'était très fortement apprécié par
rapport à l'année. Thực ra, hiện tại thì Nhật Bản đang trong cái chu kỳ điều chỉnh tỷ giá của đồng yen so với đô la và euro do đồng tiền Nhật Bản đã tăng giá quá mạnh so với các đơn vị tiền tệ của Âu Mỹ và kể cả so với hai cái đồng tiền của châu Á là đồng yuan Hàn Quốc và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Chúng ta chưa thể nói rằng Tokyo đã phá giá đồng tiền bởi vì hiện tại đồng yen vẫn còn cao giá hơn so với cái thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính mùa thu năm 2008 khi mà ngân hàng Mỹ Lehman Brothers tuyên bố phá sản. Đúng là từ tháng 11 năm ngoái cho đến nay đó thì cái đồng yen đã giảm giá đến 11% so với đô la và nó cũng đã giảm đi 20% tỷ giá so với đồng euro. Thế nhưng đấy chỉ mới là một sự điều chỉnh về tỷ giá mà thôi. Mới chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để khiến dư luận quốc tế lo ngại là sẽ nổ ra một cuộc chiến tiền tệ khi mà chúng ta biết rằng là Hoa Kỳ đang bơm tiền để hỗ trợ kinh tế. Nhờ vậy mà đồng đô la đã giảm giá so với các cái đơn vị ngoại tệ khác. Tại châu Âu thì do đứng ngoài khu vực đồng euro cho nên là Anh Quốc cũng đã có cái chính sách tiền tệ tương tự như là ở Mỹ. Còn tại châu Á thì Hàn Quốc và Trung Quốc cùng đã can thiệp để mà đơn vị tiền tệ của họ được mềm giá. Cuối cùng thì chỉ có khu vực đồng euro là vẫn chịu bó tay.
Vì sao đồng yên tăng giá từ năm 2008 và tại sao Nhật Bản đợi đến thời điểm này mới điều chỉnh tỷ giá hối đoái? Bà Evelyn Durife thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPII của Pháp trả lời.
Il y a eu avant des politiques monétaires quand même d'assouplissement. Là on voit qu'il y a un discours beaucoup plus volontariste.
Trước thủ tướng Abe đó thì Tokyo đã nhiều lần hạ nhiệt đồng yen. Thế nhưng lần này thì ông Shinzo Abe thực sự muốn bày tỏ quyết tâm can thiệp vào chính sách tiền tệ một cách quy mô hơn. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã thông báo là họ sẽ mua lại công trái phiếu và mua lại cổ phiếu của một số các cái công ty một cách vô hạn định. Đồng thời thì BOJ cũng đề ra mục tiêu là sẽ nâng tỷ lệ lạm phát tại Nhật lên đến 2%. Và điều đó báo trước là đồng yen rồi đây sẽ còn tiếp tục mất giá. Bên cạnh đó thì phải nói là từ cuối năm ngoái các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đã ồ ạt bán yen để đổi lấy ngoại tệ hòng đầu tư vào các thị trường quốc tế. Bởi lẽ là kinh tế của Hoa Kỳ đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Châu Âu cũng bắt đầu tạm ổn định sau khi đã tưởng rằng là cái khu vực đồng euro rồi sẽ bị tan vỡ. Thế nhờ thế mà đồng yen đã giảm giá so với các cái đơn vị tiền tệ của Âu Mỹ. Trở lại với cái câu hỏi là vì sao mà từ năm 2008 tới nay đơn vị tiền tệ của Nhật Bản đã tăng giá, thì đơn giản là khi mà Hoa Kỳ phải đương đầu với cái cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất. Và kế tiếp là đến năm 2010 đó thì đến lượt châu Âu bị lôi vào vòng xoáy của khủng hoảng nợ công, thì kinh tế Nhật Bản được xem là một cái địa điểm đầu tư an toàn. Ai cũng muốn đầu tư vào Nhật, vì vậy mà họ mua vào đồng yen khiến đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá. Khi mà Tokyo đã đặt ra cái mục tiêu là sẽ đẩy lạm phát lên thành 2% thay vì 1% như hiện nay đó, thì điều này cho thấy là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục can thiệp và đồng yen thì sẽ giảm giá trong một thời gian khá dài. Điều này đương nhiên là sẽ giúp Nhật Bản lấy lại cân bằng trong cán cân thương mại. Tokyo trong 2 năm liên tiếp vừa qua đã rơi vào cái tình trạng nhập siêu.
Như vậy, Ngân hàng Trung ương Nhật can thiệp dưới hình thức nào?
Comment elle va s'y prendre? Elle va injecter des liquidités. Donc là, ils se sont engagés à injecter.
Ngân hàng trung ương cam kết là sẽ bơm tiền vào hệ thống kinh tế. Chỉ riêng trong năm nay, thì cơ quan tài chính này sẽ bơm thêm vào khoảng 850 tỷ euro và sẽ còn tiếp tục mua vào trái phiếu ở cái mức khoảng 13.000 tỷ yên hàng tháng trong cái tài khoá 2014. Biện pháp đó sẽ được áp dụng một cách vô hạn định, hiểu theo cái nghĩa là khi nào mà Nhật Bản còn chưa đạt mục tiêu vực dậy kinh tế thì Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ còn tiếp tục can thiệp. Khi mà cái khối lượng tiền tệ trở nên lớn hơn, cũng như là khi mà Ngân hàng Trung ương đã phối hợp với chính phủ để mạnh dạn bơm tiền vào cái hệ thống kinh tế đó, thì cái chính sách cấp tín dụng sẽ trở nên dễ dãi hơn Điều đó sẽ khuyến khích các hoạt động đầu tư và tiêu thụ, qua đó đẩy chỉ giá tiêu dùng lên cao, và như vậy thì Nhật Bản sẽ tránh được cái tình trạng giảm phát. Thế nhưng ở đây tôi cũng xin lưu ý một điểm, đó là nới lỏng cái chính sách tiền tệ chỉ có hiệu quả nếu như là tư nhân chịu đầu tư. Bởi lẽ, trong những năm 1990, đó, khi mà Nhật Bản đã nới lỏng cái van tín dụng, thì phần lớn các doanh nghiệp đã lợi dụng thời cơ để mà trả bớt nợ cũ. Đấy là một cái điều hay, thế nhưng mà cái tính toán đó nó không cho phép tạo thêm công nhân việc làm cho người dân Nhật Bản. Nó cũng không tạo thêm được một cái động cơ mới cho nền kinh tế của nước Nhật. Đương nhiên là để cho các cái doanh nghiệp chịu đầu tư đó, thì cái điều kiện tiên quyết là họ phải có được những cái tín hiệu báo trước rằng là thị trường tiêu thụ nội địa cũng như là xuất khẩu có những cái triển vọng tươi sáng. Đấy chính là lý do vì sao mà nội các của ông Abe một mặt thì phối hợp hành động với Ngân hàng Trung ương để bơm tiền vào các hoạt động kinh tế, duy trì lãi suất chỉ đạo ở cái mức thấp từ 0 cho đến 0,1% mà thôi. Thế nhưng mặt khác đó, thì chính quyền Tokyo cũng vừa mới thông báo một cái kế hoạch kích cầu hơn 10.000 tỷ yen, tức là khoảng 87 tỷ euro. Sử dụng cả hai cái đòn bẩy kinh tế như vậy mới có thể cho phép kinh tế Nhật Bản vươn lên được.
Trong hai năm qua, cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt do đồng yên tăng giá gây thiệt hại cho ngành xuất khẩu. Thị trường quốc tế bị chững lại nên đã giảm nhập hàng Nhật. Thêm vào đó, nhập khẩu năng lượng đè nặng lên cán cân thương mại. Do vậy, chính sách hạ giá đồng yên để kích thích xuất khẩu và vực dậy kinh tế phải bị coi là con dao hai lưỡi. Chuyên gia kinh tế Nhật Bản Evelyn Durifer giải thích.
Les avantages, c'est que les exportations sont plus compétitives. Il y a un certain nombre de produits où en fait le Japon.
Cái điểm lợi ở đây đó là với một đồng tiền mềm giá hơn, thì hàng xuất khẩu của Nhật sẽ trở nên hấp dẫn hơn vì nó rẻ hơn so với những nơi khác. Một số mặt hàng của Nhật đã mất cái khả năng cạnh tranh khi mà đồng yen tăng từ 20 cho đến 30% so với đồng won của Hàn Quốc trong một vài năm trở lại đây. Và cái sự điều chỉnh về tỷ giá hối đoái lần này sẽ giúp cho hàng của Nhật giành lại thị phần và đương nhiên là chinh phục thêm những cái thị trường mới. Chẳng hạn như là hàng Nhật rất có uy tín ở cái khu vực Đông Nam Á và Tokyo thì đã thắt chặt quan hệ ngoại giao, kinh tế cũng như là thương mại với nhiều nước ở khu vực ASEAN. Đó là những cái nền kinh tế có tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Tự chung thì đối với khu vực xuất khẩu, đồng yen giảm giá là một tin vui. Ngược lại, khi mà đồng tiền của Nhật mất giá so với đô la chẳng hạn, thì hàng nhập vào thị trường xứ hoa anh đào trở nên đắt đỏ hơn. Hiện tại thì nước Nhật đang phải nhập nguyên nhiên liệu và nhất là năng lượng đó, để thay thế năng lượng hạt nhân. Nếu như đồng yên giảm giá quá mạnh thì kim ngạch nhập khẩu của Nhật sẽ tăng nhanh. Cái khó ở đây là làm thế nào để tìm ra được một cái thế quân bình giữa các đơn vị tiền tệ quốc tế với đồng yên, hòng để xuất khẩu của Nhật Bản được cải thiện, thế nhưng lại tránh để Nhật Bản phải trả cái giá quá đắt khi cần nhập khẩu nguyên liệu hay là nhiên liệu. Nếu như không có một bất trắc nào xảy ra, thì trên nguyên tắc, tôi nghĩ là trong năm nay, cán cân thương mại của Nhật sẽ lấy lại được cân bằng hoặc là thậm chí có thể là còn được thặng dư trong một chừng mực nào đó.
RFI,
toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh biên soạn là tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành nói về cuộc thảo luận xung quanh ý tưởng hợp nhập Tết âm lịch với Tết dương lịch. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.